là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 23 tháng 7 năm 2017. Quý thính giả, trong buổi phát thanh này, nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình về xu hướng lát vế của trái cây Việt đối với hàng nhập ngoại. Sau đó là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng về việc biển Bình Thuận bị đầu độc như thế nào. Tiếp theo là bài học tiếng Anh và cuối cùng là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, chủ các sạp bán trái cây tại chỗ và chủ các xe trái cây đẩy dạo đều đảm bảo chắc chắn với người mua rằng họ chỉ bán trái cây nhập từ Thái Lan hoặc từ Mỹ hay Úc. Họ cam kết là không bán hàng Trung Quốc. Nhưng với mức giá quá rẻ, để lâu đến mấy cũng không bị hư, nên ai cũng hiểu đó đích thị là trái cây Trung Quốc. Biết vậy nhưng vẫn mua vì giá rẻ và bắt mắt. Sau đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Trái cây bán trong chợ cho đến bán dạo trên các xe đẩy hàng rong hiện nay thật không mấy dễ dàng biết rõ nguồn gốc xuất xứ, kể cả chuyện trái cây bán trong cửa hàng, nhìn bắt mắt, giá cả nói chung thì rẻ, phù hợp với túi tiền người lao động nghèo, đặc biệt là mua về cả tuần lễ đến nửa tháng vẫn không bị hư hại gì. Cô gái Trương Thị Kiều nói rằng nghe đâu toàn là hàng hóa của Trung Quốc.
Là một người trẻ mà còn thường xuyên đi chợ nấu ăn nữa, cho nên là mình khi mà ra chợ thì mình thấy rất là nhiều những cái xe trái cây đẩy như là mận này, nho này, rồi táo trên xe đẩy. Đầu tiên là mình thấy nó rất là nhìn thì nó để giá rất là rẻ. Thứ hai nữa là nhìn cũng khá là ngon mắt và lạ. Ví dụ như là nho nhưng mà không ghi là nho nho của Ninh Thuận, nhưng mà không phải là nho của Ninh Thuận. Nho Mỹ nữa, đúng rồi, nho Mỹ. Rồi mận nè, mận của Sapa. Thì mình nghe báo nói là đây là những cái loại trái cây của Trung Quốc.
Người đàn ông bán trái cây tên Hoàng nói rằng ông bán trái cây ngoại vì nhiều người thích ăn.
Người cũng tùy theo người, thích người là ăn hàng nào đó, người thích hàng ngoại mà người đó ăn ngoại.
Trái cây hiện nay được ở các sạp chợ bình dân rồi bán rong trên hè phố bên vệ đường hay một hàng hiên của ngôi nhà nào đó. Có sạp thì trưng bày bắt mắt, cũng có nhiều nơi xòe xòa. Nhiều chủ hàng trái cây còn chịu khó mướn mặt bằng rộng rãi trưng bày hút mắt khách. Tuy nhiên như lời của một bà cụ thì cửa hàng kiểu này của con dâu bà đang rất ế vì hàng nhập khẩu quá nhiều.
Thái Lan mới lại các nơi Trung Quốc rất nhập về nhiều quá mà rau tôi nó bán giờ ế quá.
Các cửa hàng trái cây vẻ ngoài bề thế cho đến sạp nhỏ ở chợ đa phần đều bán trái cây nhập. Chị Trương Thị Kiều chia sẻ lo âu.
Mình thì không có kỳ thị đồ của Trung Quốc nhiều, tại vì cũng có nhiều loại đồ của Trung Quốc, không phải là cái nào cũng là loại không tốt để bày bán được trên trên đường mà nhiều ngày như vậy, thì chắc chắn là phải sử dụng những cái chất bảo quản. Và khi mà chúng ta ăn vào thì cái hậu quả của nó sẽ không thấy ngay, nhưng mà khi mà ăn nhiều lần, ăn nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì cái hậu quả của nó sau này thì sẽ rất là khó lường. Đặc biệt là những cái hóa chất như là chất bảo quản, rồi những cái chất kích thích này nọ khi mà phun vào trái cây để giữ được hoa quả cho tươi lâu thì nó sẽ gây ra những cái bệnh như là ung thư. Đối với tư cách là một người trẻ thì mình nghĩ là những người tiêu dùng hiện nay cần phải trở thành một người tiêu dùng thông minh. Các bạn nội trợ hay đi chợ cũng cần phải cân nhắc để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mình, bảo vệ cho sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Gần như ai cũng tin rằng trái cây đang bày bán đầy ở các chợ trên các xe đẩy hàng rong là hàng của Trung Quốc. Nhưng rồi với vẻ ngoài bắt mắt cùng lời chào, đây là hàng nhập về từ Mỹ, từ Úc, từ Thái Lan, mà đặc biệt là giá lại rẻ, phù hợp với đại đa số túi tiền của người tiêu dùng, nên người ta đành nhắm mắt làm liều mà mua về ăn. Cái lạ là trái cây thuần Việt lại ít được rao quảng cáo.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng.
Ngày 28 tháng 6 vừa qua, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Tài nguyên Môi trường đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn thải ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là khối lượng bùn cát sau nạo vét, vũng quay tàu và khu bến chuyên dùng phục vụ cho việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Sự kiện một khối lượng bùn thải khổng lồ sắp được xả ra tại một địa điểm cách không xa khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau, một trong 16 khu bảo tồn biển trên cả nước, đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh khu bảo tồn này đã phải lên tiếng kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm do các nhà máy điện thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân gây ra suốt mấy năm nay. Lý do Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 đưa ra để được cấp phép xả đổ chất thải trên biển rất dễ được thông cảm. Tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 11 năm 2016 cho biết, theo hồ sơ xin phép Bộ Tài nguyên và Môi trường của công ty này, thì khối lượng nạo vét đổ thải lớn, nếu đổ thải lưu giữ xử lý trên đất liền thì phải có diện tích lớn, nhưng địa hình tại huyện Tuy Phong phức tạp, không có mặt bằng để thực hiện. Quả vậy, Vĩnh Tân và khu vực xung quanh là một vùng đất chật hẹp, một bên là núi, một bên là biển, ở giữa là một dải đất hẹp với địa hình phức tạp. Đây là khu vực vừa cách xa nguồn cung cấp than, vừa cách xa các trung tâm tiêu thụ điện năng, lại rất nhạy cảm về môi trường, với một khu bảo tồn biển chỉ cách đất liền vài km. Vì thế thật khó hiểu khi người ta lại cho xây dựng ở đây một trung tâm nhiệt điện khổng lồ, quy mô lớn nhất cả nước, với 5 nhà máy nhiệt điện chạy than, Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 3, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Để hình thành mặt bằng trung tâm nhiệt điện, người ta phải tiến hành san lấp hàng trăm hecta mặt biển. Bãi xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 rộng hơn 60 hecta với chiều cao thiết kế 27 mét. Tuy nhiên, mới sau hơn 2 năm hoạt động, nó đã đạt độ cao 12 mét. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 9 tháng 9 năm 2014. Cả hai tổ máy của nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đều đã thực hiện đốt than lần đầu thành công, dự kiến sẽ lần lượt đi vào hoạt động từ quý 4 năm 2017 và quý 2 năm 2018. Ba nhà máy còn lại đều đang trong quá trình thi công.
Với một trong tổng số 5 nhà máy chính thức đi vào hoạt động mà hàng loạt vấn đề môi trường đã xảy ra xung quanh trung tâm nhiệt điện này. Mặc dù ra đời sau khu bảo tồn biển Hòn Cau, nhưng các dự án của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vẫn được phép chồng lấn lên khu bảo tồn thiên nhiên này đến hơn 1.000 hecta. Điều này cho thấy ngay từ đầu, vấn đề môi trường ở đây đã bị đặt xuống hàng thứ yếu. Ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Bình Thuận nhận định, chịu tác động ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân, các khu dự án khác, khu bảo tồn biển Hòn Cau bị xóa sổ, chỉ còn là vấn đề thời gian. Chất lượng nước biển tại đây cũng sẽ thay đổi, không còn giữ được độ mặn đặc biệt như trước đây. Các đồng muối, Cà Ná, Vĩnh Hảo còn bị khói bụi từ các nhà máy này tác động, không sớm thì muộn. Diêm dân và các công ty muối ở những vùng này sẽ đối mặt với nguy cơ biến mất. Theo người dân địa phương, nước thải của nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả ra biển nóng hơn nhiệt độ bình thường của nước biển khiến hải sản biến mất. Vào tháng 2-3 hàng năm, tôm hùm con ở rạn san hô rất nhiều, nhưng nay cũng không còn. Nước dưới biển nằm ở độ sâu 10 mét lúc nào cũng nóng hâm hẩm. Các rạn san hô gần bờ đều bị chết. Ốc sò thì chết, hả họng, cua tấp vô bờ chết thúi. Nước thải của nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả ra biển gây ô nhiễm tới 5 lý. Mỗi lần kéo lưới lên là thấy nước đỏ và nóng hâm hẩm. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 năm 2015, hàng ngàn người dân địa phương đã đổ ra quốc lộ 1A đoạn chạy qua đây, khiến giao thông Bắc Nam bị ách tắc hàng chục km, để phản đối việc nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thải bụi than và xỉ vào môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, không chỉ trên đất liền mà cả một vùng biển rộng lớn.
Ngày 28 tháng 4 năm 2017, trước việc nhiều hộ dân sống gần bãi chứa cho xỉ than trên phản ánh, hàng chục hecta cây trồng ở xã Vĩnh Tân bỗng lụi tàn rồi chết dần, gây thiệt hại cho sản xuất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong thông báo kết quả phân tích mẫu nước giếng, mẫu đất tại khu vực gần bãi chứa cho xỉ than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho các hộ dân biết, đồng thời khuyến cáo người dân tạm thời không nên sử dụng nguồn nước ngầm, tức là nước giếng, vào mục đích tưới tiêu cũng như ăn uống. Theo đó, kết quả phân tích hàm lượng clorua trong nước ngầm của 3/4 hộ dân nơi đây vượt ngưỡng từ 1,2 đến 1,8 lần. Hàm lượng clorua trong 4/5 hồ nước phục vụ nhu cầu tưới cho xỉ vượt từ 1,05 đến 1,8 lần. Hàm lượng tổng số muối tan ở một số nơi mặn và rất mặn. Vùng đất từ Phan Rang đến Tuy Phong, Bắc Bình có khí hậu bán hoang mạc, khô nóng, nắng nhiều, lượng mưa ít nhất trong cả nước. Nguồn nước chính mà người dân Tuy Phong thường sử dụng là nước ngầm và nước giếng. Vì thế, việc cho và xỉ than của các nhà máy chỉ được xử lý đơn giản bằng cách quy tập vào bãi rồi tưới nước lên sẽ làm nảy sinh hai vấn đề nan giải. Thứ nhất là lượng nước tưới làm hao hụt nguồn nước ngọt, vốn đã ít ỏi dành cho sinh hoạt của người dân cũng như phục vụ canh tác. Thứ hai là các chất độc hại trong tro và xỉ than vốn có hàm lượng rất cao, khi được tưới nước hoặc gặp trời mưa, chúng sẽ ngấm vào mạch nước ngầm và sau một thời gian sẽ khiến toàn bộ vùng đất và vùng biển xung quanh bị nhiễm độc. Bởi theo vòng tuần hoàn, cuối cùng nước sẽ chảy ra biển.
Đáng quan ngại hơn, trong 4 nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh Tân, thì Trung Quốc làm tổng thầu EPC đến 3 nhà máy là Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 3. Đồng thời là chủ đầu tư của Vĩnh Tân 1, nhà máy vừa được Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép xả thải gần 1 triệu mét khối bùn ra biển. Mới một nhà máy chính thức hoạt động mà tình hình ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Tân đã nghiêm trọng như vậy, thì khi tất cả các nhà máy của trung tâm nhiệt điện lớn nhất cả nước này đi vào vận hành, tình hình còn trầm trọng đến đâu? Đó là câu hỏi mà có lẽ không một người dân Việt Nam nào muốn nghe câu trả lời. Xem ra, giống như ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, số phận một vùng biển quan trọng và nhạy cảm cả về môi trường lẫn an ninh quốc phòng của Việt Nam lại được người ta đặt vào tay Trung Quốc một cách rất chi là vô tư. Câu hỏi mà công chúng Việt Nam muốn được giải đáp là ở đây, trách nhiệm này thuộc về ai?
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mylon đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Liên's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Liên là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylan. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylan. Ồ, Liên sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Leanne nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Leanne's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Leanne luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy, H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Leanne? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Liên của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước. Hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói. Chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams? Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người... Hay daydream, D-A-Y-D-R-E-A-M, mơ mộng hão huyền, về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once, she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class. Tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. tôi không có thì giờ mà mộng tưởng.
Mylan, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylan, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư, và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Bản nhạc Latin quyến rũ vẫn tiếp tục là hiện tượng trên toàn thế giới và đang tiến rất gần tới một mốc lịch sử. Chúng ta hãy cùng khám phá điều này và những thay đổi trên bảng xếp hạng tuần qua. Ed Sheeran vẫn là gương mặt trên vị trí số 5 với Shape of You. Bản nhạc từng có 12 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này. Tuần qua, nam ca sĩ người Anh đã gây sự chú ý khi xuất hiện trong tập phim mới của loạt phim ăn khách trên truyền hình HBO Game of Thrones. Sự xuất hiện rất ngắn của ca sĩ 26 tuổi trong tập phim truyền hình này đã được mong chờ từ rất lâu, nhưng sau khi tập phim được trình chiếu tối Chủ nhật 16 tháng 7 theo giờ Mỹ, thì Ed đã xóa sự xuất hiện của anh trên Twitter. Vì sao vậy? Chúng ta hãy cùng thưởng thức Shape of You trước khi biết thêm chi tiết. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Xuất hiện ngắn ngủi của Ed trong Game of Thrones mùa thứ 7 đã gặp một làn sóng phản ứng cả khen lẫn chê trên mạng xã hội. Trước đây, Ed từng nói những bình luận tiêu cực nhắm đến anh đã làm anh không muốn có sự xuất hiện trên mạng xã hội. Theo CNN, tài khoản Twitter của Ed đã bị xóa một ngày sau khi tập phim được trình chiếu. Nhiều người sau đó đã lên Twitter bày tỏ quan điểm phê phán những người có những lời lẽ không hay đối với Ed, một ca sĩ được nhiều người yêu mến qua tính cách và những bản nhạc của anh được yêu thích nhất trên rất nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Trở lại bảng xếp hạng, DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller đã phải lùi một bậc sau một tuần nằm trên top 3 với Wild Thoughts. Cách đây 3 tuần, bộ tam nhà sản xuất Kasi R&B và Rapper lọt vào top 5 và sự góp mặt của Rihanna đã phá vỡ chuỗi thống trị toàn nam trên nhóm năm thứ hạng cao nhất trong 12 tuần trước đó. Kỷ lục này chỉ kém thành tích của chuỗi thống trị 13 tuần liên tiếp của các nam nghệ sĩ vào năm 1972. Và đây là Wild Thoughts với giọng ca ngọt ngào của Rihanna. Wow, wow, wow.
Taken. I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Wild Thoughts đang thống trị tuần thứ 3 liên tiếp trên hạng mục Hot R&B Hip Hop Songs dành cho những bài hát được yêu thích nhất của dòng nhạc này trên Billboard. Bản nhạc này cũng đang thăng tiến trong hạng mục tương tự trên sóng radio khi có được đến 30 triệu lượt nghe trong tuần kết thúc ngày 16 tháng 7, theo thống kê của Nielsen Music. Ở hạng mục dành cho những bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất của dòng nhạc này, Wild Thoughts vẫn tiếp tục thống trị kể từ khi ra mắt cách đây 4 tuần. Và Bruno Mars lại trở lại top 3 sau một tuần tụt hạng xuống vị trí thứ 4 với That's What I Like. Đây là bài hát thứ 7 của Bruno từng giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng này, nơi có sự góp mặt của tất cả các thể loại nhạc. Và mặc dù vừa mất đi vị trí thống trị trên hạng mục những bài hot R&B hay nhất của Billboard, nhưng That's What I Like đã có đến 20 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất. Và đây là kỷ lục cao nhất trong lịch sử cho tới thời điểm này. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like.
Say the word and we go. You can be my flicka. Girl, I'll be a flicko mama.
Bruno đã có hai đêm diễn hôm thứ Tư và thứ Năm ở San Jose, California. Đây là một phần trong tour lưu diễn thế giới để quảng bá cho album 24 Karat Magic mà That's What I Like là một bài hát trong đó. Đây là tour lưu diễn vòng quanh thế giới thứ 3 của anh. Nó được bắt đầu vào tháng 3 vừa qua ở thành phố Antwerp của Bỉ và sẽ kết thúc ở thành phố Perth của Úc vào cuối tháng 3 năm sau. Nữ ca sĩ đang được mến mộ Camila Cabello vừa cho biết cô sẽ tham gia góp giọng trong các show của tour lưu diễn này của Bruno ở Bắc Mỹ trong 2 tháng tới. DJ Khaled lại là cái tên một lần nữa xuất hiện trên top 5. Bản nhạc mà DJ người Mỹ này hợp tác cùng với Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne tiếp tục là á quân tuần này. I'm the One bài hát đã giành vị trí thống trị ngay khi ra mắt cách đây 2 tháng, vừa giành được đĩa bạch kim lần thứ 3 ở Mỹ. Điều này có nghĩa là bài hát với sự hội tụ giọng ca của ngôi sao nhạc pop Canada Bieber và những rapper nổi tiếng của Mỹ đã có được doanh thu hơn 3 triệu bản từ bán đĩa và các dịch vụ nghe tải trực tuyến. Bieber, ngôi sao Canada góp giọng trong bài hát này, vừa bị cấm diễn ở Trung Quốc vì những hành vi mà các nhà chức trách nước này nói rằng không đúng mực. Bieber sẽ tới châu Á trong năm nay cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới quảng bá cho album Purples của anh. Bộ Văn hóa của Trung Quốc vừa ra thông cáo về lệnh cấm này và giải thích rằng những hành vi vi phạm luật liên tiếp như lái xe khi uống say của một nghệ sĩ như Bieber là không phù hợp với văn hóa Trung Quốc. Nhưng Bieber lại là cái tên một lần nữa được nhắc tới trên top 5 tuần này, và đây là trên vị trí cao nhất. Cùng với Luis Fonsi và Daddy Yankee, Bieber tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần thứ 9 liên tiếp với Despacito. Bieber chính là người đã để sướng và hát phần lời tiếng Anh trong bản remix này, và kể từ khi ra mắt, bản nhạc Latin đậm chất guitar với phong cách R&B đã nhanh chóng thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito vẫn tiếp tục lan tỏa trên toàn thế giới và làn sóng yêu thích giai điệu quyến rũ này dường như không có dấu hiệu dừng lại. Khắp mọi nơi, từ những bãi biển ở Mỹ Latin cho tới các khu mua sắm ở châu Âu, cho tới các câu lạc bộ ở châu Á, đâu đâu người ta cũng nghe thấy điệu nhạc này. Một phiên bản Despacito được hát bằng 16 thứ tiếng, trong đó có cả Việt Nam, đang được yêu thích trên YouTube. Video clip trong đó ghép các phần cover của những nghệ sĩ từ 16 nước của mọi châu lục đã có đến hơn 650.000 lượt xem. Còn video nhạc chính thức của Despacito đã có được trên 2,3 tỷ lượt view trên YouTube chỉ trong vòng 2 tháng, một kỷ lục chỉ đứng sau Hello của Adele. Và sẽ còn gì nữa với Despacito? Bản nhạc Latin này sẽ lập kỷ lục vào tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên